Quý thầy ví dụ cái cấn chỉnh thế này, có vị Phật tử đó, tâm rất tốt, hàng ngày hết lòng với một ngôi chùa đó. Ngày nào cũng phải đến chùa quét dọn rồi tọa thiền xong rồi về. Ngày nào cũng vậy, quen rồi thấy rất an lạc, rất giải thoát, rất tiến bộ. Hôm nào đó cái chùa đó bị trở ngại, cái thầy trụ trì nói thôi bây giờ tạm thời quý vị không được đến chùa đó để quý thầy sửa chữa gì đó. Cấm không cho tới chùa. Cái vị này ở nhà tự nhiên không đến chùa như mọi ngày để quét dọn tọa thiền thiếu thiếu gì đó. Một tuần sau thiếu thiếu thì thấy nó căng thẳng. Một tháng sau tự nhiên thấy nó bực bội, nó khó chịu, nó già dừa, nó mệt mỏi, nó phiền não sao mà giống như muốn tự tử. Chịu không nổi. Khi gần tự tử mới gọi điện thoại ra cho quý thầy. Khi đó quý thầy đang ngồi trên xe có mấy thầy ngồi chung. Trình bày cái câu chuyện như vậy. Thì Tâm Hạnh không khuyến nhiều. Không giải thích nhiều. Quý vị nhớ là cái con người tới đây rồi á, là cái tâm nó không còn làm chủ nữa. Đừng giải thích. Đừng nói đạo lý. Mà biết cách chỉnh cái con trâu nó đang quậy đấy đó, đè nó quậy đó. Nói thôi thì ngày mai quý vị cứ tới cái chùa đó đi, quét dọn xong rồi sẽ vỡ lẽ. Thì ngày mai quý vị đó đến quét chùa lâu dọn xong, cái tâm mình nó mở ra thấy đúng là lâu nay mình dính bởi cái hành động mà cho là giải thoát, là quét chùa, là tọa thiền, rồi an lạc, rồi một ngày nào đó không được làm nữa thì khổ đau. Khổ tới độ mà cái tâm nó tối tăm gần như muốn tự tử. Bây giờ ép nó nữa là nó tự tử, nó chết. Cho nên nói tới đó quét dọn nó sẽ biết. Không dày nữa, chỉ cần tới đó thôi. Tới đó quét vài chỗ, tự nhiên tâm nó mở ra, thấy hết mọi thứ lỗi lầm của mình. Điền ra nói, thưa thầy, tại sao con dính mắc dữ vậy? Con nhớ là con phải buông mà. Đi chùa là buông, làm Phật sự là buông, mọi thứ buông. Mà sao hôm nay nó dính tới độ mà con không đi chùa, con muốn tự tử được là sao? Thì quý thầy nói, quý vị nói buông là cái miệng buông mà cái tâm tự nó dính à. Làm sao buông? Dính rồi mới buông, đó là gọi là miệng cường án ủi thôi, chứ đâu có buông được. Vậy thì quý vị biết nó dính từ hồi nào không? Quý thầy hỏi, khi quý vị làm một Phật sự thành công có vui không? Vui. Ngồi thiền hoan hỷ không? Hoan hỷ. Khi mà vui hoan hỷ là nó dính trước nữa rồi đó. Nó dính nó mới cho mình cái cảm giác vui. Cho nên quý vị buông là cái thô thôi, còn cái dính trước đó. Cho nên khi còn mê thì đụng đâu dính đó, từ nó dính trước khi mình biết, chứ không phải là dễ đâu. Sự thật nó là vậy đó. Khi còn mê thì đụng đâu dính đó à, nó dính trước khi mình biết. Cho nên khi mình nói buông đó là phải buông thế thôi, chứ nó dính trước rồi. Nó lỡ dính rồi thì mình cố gắng mình chùi 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 vậy thôi, chứ thật ra nó dính trước rồi, nó thâm vô rồi. Phải tìm thuốc tẩy chứ phải dễ đâu. Thì chúng ta tu nhớ rằng là dính thì cứ phủi. Nhưng mà không sạch đâu. Phải phủi, không phủi tôi nói dày. Nhưng mà nhớ phủi không phải là sạch, mà phải phủi. Để làm gì? Để biết rằng là chúng ta buông vọng tưởng mà vọng tưởng vẫn còn là bình thường. Chứ đừng nghĩ chúng ta buông là hết. Không hết mà phải phủi, bởi vì không phủi nó dày. Thì dù không hết mà có phủi thì nó mỏng. Phủi mà không hết thì khi nào hết? Khi chân trời trí tuệ hoát toàn. Thì từ nó hết mà không cần phủi. Đó là chuyện tu hành. Cho nên dù rằng con mê đùng đâu dính đó, mà mình thả lũ cho nó dính thì nó dày quá, mặt trời trí tuệ không có chiếu được. Bây giờ dù rằng con mê đùng đâu rồi thì nó dính đó rồi, nhưng mà mình phải buông. Phải buông, không sạch cũng buông cho nó mỏng. Khi mặt trời trí tuệ xuyên phủng, nó bực sáng, thì từ nó sạch và không buông nữa. Từ nó sạch. Đó là tu hành. Thì quay trở lại, khi con người ta bị kềm, bị đè, bị dính, rồi bị con trấu nó hoài như thế, thì đừng có dạy, đừng có giảng, mà phải khéo vỗ về, phải cho nó thắng mình một bước, rồi chúng ta chiến thắng nó 10 bước. Bằng cách nào? Ví dụ như cái vị này, nếu mà quý thầy bị ở nhà mà nói trấm pháp thì không được, nó bị ức chế rồi. Cho nên nhường cho nó vọng tưởng đi, tới chùa đó quét đi. Nhường nó vọng tưởng, nó bước tới nó vọng tưởng thỏa mãn, nó quét xong nó... Nó thoải mái, nó thấy ra, à không có gì, chấp thôi, về nó hết trời. Quý vị thấy không? Đó là nhường nó một bước mà mình thắng trăm bước. Có nhiều vị vậy đó, ở trong nội viện tu có vị thì tiếng tốt, nhưng có vị thì bị ức chế. Cho nên không bệnh gì cũng kiếm chuyện để đi trị bệnh. Chứ có bệnh gì đâu, mới nhất nhất sơ sơ, cái dòng tượng của nó tưởng tượng bệnh ghê gớm lắm. Không phải vọng tưởng mình muốn, mà nó từ nó vọng tưởng, nó tưởng tượng đó bình ghê gớm. Bị cái mục sẽ sợ. Cái này nếu như mà để lâu ngày có thể là bị mà nhiễm độc á, là thành ung thư. Mà ung thư có thể màng chung chấm về trời. Chưa giác ngộ mà chết thì sao đây? Thôi, xin thầy đi trị bệnh. Thì hợp lý, nghe đúng lắm. Lên khám bác sĩ nói, ồ này nó bị thời tiết dị ứng không gì ngoài da, cháu uống thuốc ngứa hết rồi. Mà thấy ôi, đâu bệnh gì đâu sao tự tưởng như vậy. Thôi thì có thử cái quán chay nào ngon ngon để ăn lẩu bữa, ăn da ua đồ vô về thấy người tươi rói à. Trâu ép quá nó bí, thả ra tươi rói à. Tươi rói về thoải mái rồi thì phải vô nội viện ngồi thiền lại. Thì nó tiếng. Còn nghe mà tươi rói vậy thì bữa nào cũng đi ăn da ua ăn nhà hàng thì thôi. Lâu ngày nó đồng mạnh lên á, mất hết khả năng, hết năng lực, hết năng lượng rồi. Sâu tươi là héo. Nó héo nhiều kiểu. Đáng tươi mà héo cũng có, mà héo rồi mà héo cũng có, mà héo rồi chết cũng có nữa. Nó đủ kiểu. Cho nên đây không phải là nguyên lý tu hành, mà đấy là nguyên lý con trâu mình nó quậy. Mình hơi đè, mà nó quậy quá, mình hết sức, mình nới nó một tí. Cho anh lò đầu lên, mình đè anh xuống một cái thì anh thua. Vậy đó. Còn mình đè riết cho nó vùng, nó quậy. Thì đây không phải khuyên đi ăn nhà hàng hay là đi xả stress nha. Quý vị nói kiểu đó là ta cười cho. Nhưng mà đây là nói để biết. Nếu quý vị nào lỡ đè thì phải khéo, khéo để mà mở ra đừng có đè. Cái người giỏi ấy, người ta không có cần phải đi phố. Người ta bình thường, người ta thoáng tâm cái là nó sạch à. Chỉ cần thoáng rồng cái là sạch. Ngồi ngay tại chỗ không đi đâu cả. Không tới, không lùi. Không tìm điều kiện hoàn cảnh. Ngay chỗ ngồi thoáng tâm, sạch. Đó là người giỏi. Còn cái người mà đi ra ăn miếng gì đó, nhìn trời nhìn đất về nó sáng, cái đó là tệ hại rồi. Thì đây có thể nói là cái người bị tệ hại, nó quậy là nới như vậy đó. Thì đây là quý thầy không chỉ quý vị công phu kiểu này, mà quý thầy chỉ quý vị cái cách mà rú ngủ cho em tí, để mà mình chiến thắng nó, chứ không phải theo nó. Quý vị nào ở quê ngày xưa mà có đi bắt cá lóc dưới đồng là biết à. Con cá lóc dưới đồng nó to, nhiều lúc nó to đường kính cả 10cm vậy đó. Cá cọ đó. Thấy nó nằm trên bùn sình, nó bất động vậy đó. Mình tưởng nó hiền lắm, nó yếu lắm. Mình là con người lớn. Mình tới mình nắm ngang thì được không? Nắm liền một cái, vung một phát, nó quậy phát là văng ra khỏi tay mình liền. Không bao giờ bắt được. Nó mạnh lắm. Nhưng người kinh nghiệm, người ta không có nắm ngang đâu. Ta rờ nhẹ ăn cá vậy đó. Em cá, tới em nó có gì hết. Cái bấm ngang cái mang nó bất thần, bóp một cái là nó chịu thua mình. Nó vùng được. Thì tâm của chúng ta là con cá lóc. Nếu quý vị đe ngang là nó quậy, đe không được, nó vùng, quý vị thấy không? Chúng ta vừa đe nó quậy cái là mình bất lực. Thấy rõ ra mình đe mình tu thời gian, mình thấy nó bất lực, bất xô, không tu nữa, mệt quá. Đó đó, đó là chúng ta không có biết vỗ về con cá cọ trong người mình, cá lóc người mình. Mà chúng ta phải khéo vỗ về và bắt, chứ không phải vỗ về để nó mạnh nha. Vỗ về và bắt, vỗ êm mà thấy nó êm, gọi là siết một cái một là nó phải nghe mình. Kiểu vậy đó. Cho nên quý vị nào mà thông luôn, suốt luôn thì càng tốt. Mà lỡ phàm vào cái chỗ mà đè quá, nó bí quá. Thì khéo êm vuốt nhẹ nó, thấy nó ngọ ngọ mà siết một cái là nó phải nghe mình. Đó là cái cách mà quý vị khéo điều phục cái thân tâm này. Thì chúng ta tu hành nó là cả một nghệ thuật chứ không phải thường. Nói về đạo lý thì nó là chung chung. Nhưng mà nếu nói về cái điều hòa cái thân tâm sanh diệt này á, thì nó là những cái thứ mà tụng mụn tặng mặn nó nhiều lắm. Quý thầy chỉ ví dụ như vậy. Rồi quý vị coi lại cái cơ thể mình, cái thân này, cái tâm này nó nằm ở đâu, để chúng ta khéo mở nó, siết cho nó chết đi. Mở siết cho nó chết đi. Những cái tập khí, cái vọng tưởng đó. Nó chết rồi thì chúng ta mới yên. Chứ đè nó là nó quậy. Cho nên cái con cá lóc nó quậy, hoặc là con trâu nó phá đó. Thì cái điều gần nhất của những người tu chúng ta đang đối diện là những cái niềm đau, những nỗi buồn, những oán ức, những kỷ niệm gì đó, những cái thứ đó nó lởm, nó quậy lên, nó kiếm chuyện á. Thì mình phải khéo khéo để mà chuyển hóa nó, để mà dẹp trừ nó. Cho đến những thứ như là tập khí cũng vậy, những cái chi phối khác của bản thân mà khó nói nó cũng tương tự như vậy. Quý vị khéo để mà chuyển hóa nó là thành công. Chứ có khi có những thứ nó lớn, quý vị đè nó mà không thành, quý vị nản, không tu nữa là thất bại. Mình không theo nó là tốt, nhưng mà khi mà cố không theo thì gần như bị đè, bị ức chế. Và tới khi đè không được, mình cảm thấy là không tu được nữa là thất bại. Cho nên mình khéo léo để chuyển hóa nó, phải vận dụng để chuyển hóa nó. Thì những thứ đó, quý thầy chỉ nói một cái điểm chung chung mà. Thứ nhất là nó có trời đất gì đi nữa, có lớn cỡ nào đi nữa, chúng ta nhớ nó là thứ sinh diệt. Nó tạm thời nó có bởi cái thân tâm này. Chứ mai mốt mà thân tâm này mà chết bỏ vốn hồn thì những cái thứ sân si nó không còn nữa. Nhớ vậy đó. Nên nó không có gì lớn đâu. Thì chúng ta khéo chuyển hóa. Thứ nhất là mình không theo nó. Nhưng mà không phải là chúng ta chiều nó. Không theo. Thứ hai, chúng ta không cần mong nó phải qua đi. Mà không phải chiều theo nó. Và thứ ba, cũng không có tâm để mặc kệ. Giả sử một cái chuyện phiền sân nó đang có vậy này. Quý vị không cần nó qua luôn. Chẳng phải theo nó, ủng hộ nó, cũng chẳng phải mặc kệ. Bá cái này không phải, thì mình là mình, thì tự nhiên hắn là đối tượng, nó bình thường. Lúc này không phải tu mà chẳng phải là thế gian, bình thường. Cái bình thường này không phải là tấm bình an để mình bình thường nữa. Mà bình thường này là nó có hay không có, chúng ta cũng đang bình thường. Không buông nó qua, chẳng phải theo nó, chẳng phải trừ nó, chẳng phải dẹp nó, chẳng phải tu tập, chẳng phải là sân si, bình thường. Thì chính cái bình thường đó là lấy lại lực nơi mình. Mà khi năng lực nơi mình, cái lực đó nó hồi phục lại, thì những thứ khác tự nhiên nó yếu dần. Còn nếu mà cái ngày quý vị bung sáng từ tánh hiện tiền, thì những thứ đó tự nó trốn đó mất biệt, tìm nó không ra. Thế là tu hành là xong. Đó, thì bây giờ mỗi vị kiểm tra lại, mình đang tu. Những chi phối của thân thì có những thứ rắc rối gì đó. Những chi phối của tâm có những thứ rắc rối gì đó. Hoặc là từ mình, hoặc là hoàn cảnh, hoặc có người tạo ra. Thì chúng ta dùng cái nguyên lý không cần muốn nó hết. Bởi vì muốn hết là có tâm. Mà có tâm thì có sanh diệt. Mà có sanh diệt thì thua nó. Cho nên không muốn nó hết mà chẳng phải giữ nó còn mãi theo nó. Không phải như thế. Bởi vì theo nó thì nó lại càng nhiều. Trừ nó muốn qua thì có sanh diệt cũng thua nó. Mà muốn theo nó thì lại là càng nhiều thì chúng ta càng thua. Mà nếu mà nói là mặc kệ thì lại có tâm mặc kệ, mà có tâm lại thua nó luôn. Cho nên bá cái này không thì chúng ta đang bình thường. Bình thường mà chẳng phải an ổn bình thường, đang không an ổn cũng là bình thường. Thì chúng ta đang hồi phục lại. Tới khi năng lượng hồi phục lại thì cái từ tánh vô sanh của mình, nếu quý vị chưa nhận ra, nó vẫn từ phát sức nắm đó. Nó tỉnh táo lại, nó lấy tỉnh lại. Thì lúc này mình chưa ngộ đạo cho nên nó còn sơ sơ. Thì những cái điều chi phối đó nó bớt dần, bớt dần. Tới khi nó yếu lần đi thì cái từ tánh nó bùng phát. Những thứ đó tự nhiên nó rù nhau, nó kéo cuốn lui. Mất đó bất biệt tìm ra nữa. Là xong, là thành công. Thì quý vị phải nắm cái nguyên lý vậy, chúng ta tu hành nó sẽ dễ hơn. Còn không thì nó sẽ bị nhiều phản ứng. Bây giờ quý thầy sẽ nói thực tiễn, thực tế nơi mỗi người chúng ta đang còn tu tập ở đây. Trong cuộc sống, trong sinh hoạt. Nếu mà quý vị một mực ngồi tu, không cung quả, thì nó thiếu phước. Mà phước thiếu thì bắt đầu chướng ngại nó có. Khi chướng ngại có thì chúng ta không thể tiếp tục tu tiến. Ngày xưa Trúc Lâm Đà Lạt là cái nơi lý tưởng mà Hòa Thượng lập ra để tu hành. Phải là một môi trường tu tốt để sáng đạo, có thiền sinh ngộ đạo. Thì hồi xưa khó khăn cho nên chư tăng phải tự xây dựng, phải tự làm lụng để có chỗ mà yên tu. Mới đầu sư ông chọn ra những người đặc biệt lên xây dựng rồi nhập thất chuyên tu. Thì quý thầy đó cũng khấp khởi, lý tưởng rằng nghĩ rằng lên là ngồi tu yên liền. Nhưng mà chùa chưa có sao tu, mình phải xây dựng. Khi xây dựng mệt quá rồi quý thầy ngồi dòng tưởng than vạn nhỏ nhỏ huấn đề với nhau, chứ cũng không phải là vỗ phép hay trách cứ gì, nói với nhau tưởng rằng lên núi mà tu, ai ngờ lên núi lu bu tối ngày. Người thì nói lao động quá, giờ khí lạnh nhất mọi thôi thì xin về chân không Vũng Tàu trị bệnh, vân vân và vân vân. Sư ông giữa buổi thịnh nguyện, sư ông nói mấy chú không hiểu nguyên lý. Nếu mấy chú không bỏ công ra với cái chùa này thì không có duyên với nó, muốn ở cũng không được. Thứ hai nữa, trước khi muốn ngồi yên tu thì phải đủ phúc, đủ cúng quả mới yên tu được. Chứ không cúng quả thiếu duyên, không cúng quả thiếu phúc thì quý vị muốn ngồi yên nhưng mà chướng ngại nó không cho phép mình ngồi yên, nó quầy thì không yên được đâu. Cho nên mấy chú nhỏ nghĩ chưa tới, không hiểu mà nói như vậy. Thôi thì hôm nay tôi cho tự do, ai muốn ở đây với tôi thì theo cái cách đó mới ngồi tu được. Còn ai muốn thảnh thơi đâu đó thì tôi cho tự do. Ai muốn về với trị bệnh tôi cho đi. Mấy vị có thể đi hết cũng được. Ở đây tôi nuôi vài người cũng được, chứ không cần nhiều. Khi hòa thượng tuyên bố vậy tự nhiên những cái dòng tường đi đâu mất hết trơn. Hình như không ai ngồi uống trà nói gì mà chẳng ai bàn tán gì. Nó mất sạch. Thầy mà đau nhất cái bả vai quá hết dám đau. Thầy mà khó thở quá hết dám thở phải thở. Có gì nó sạch sẽ. Đó là cái con trâu của mọi người đang tu nó hoài vậy đó quý vị. Cho nên chúng ta nhớ này. Thực tế chứ không nói là lý đúng và sai. Cái này không nói đúng sai mà thiệt như vậy. Nếu một mực ngồi tu không công quả thì thiếu phước. Mà thiếu phước thì chướng ngại có. Chúng ta không thể tiếp tục tu tiên. Cái thứ hai á. Có người nghe vậy đó. Nói thôi. Mình là phàm phu mà. Đâu dễ gì mà tu tiên một đời được. Thôi thì làm tư thiền gieo duyên. Kêu gọi mạnh thương quân rồi tổ chức tư thiền gì đó đi đâu nơi đâu kia tạo phước thì không sai. Nhưng thưa quý vị, tạo phước xấu quá vậy thì nó động, cho nên đi làm tư thiền thì thích, đi thuyết pháp thì được, bắt ngồi thiền không được, nó không yên, ngồi nó rò rầy, nó không yên được, nó bí. Thì rõ ràng là chúng ta hoạt động quá thì nó cũng không tiến được, nó lắng xăng không yên, không ngồi thiền được, không thiền định được thì làm sao có kết quả. Bất cứ pháp môn nào của Phật thì cũng nằm trong tam vô lậu học là giới định tuệ. Đừng có nói thiền định là tu thiền, mà đây là cái cương lĩnh tu Phật. Tam vô lậu học, chứ đâu nói là của pháp môn nào. Mà tam vô lậu học là giới định tuệ. Giới vô lậu học, định vô lậu học, tuệ vô lậu học. Mà định tuệ có phải thiền định không? Nó thiền định. Mà quý vị đã nói tam vô lậu học tức là tu pháp môn nào không biết, mà phải đạt được tam vô lậu học mới có thể tiến bộ. Nói khác đi là chúng ta phải có thiền định nữa chứ nữa. Có thiền định có trí tuệ. Mà bây giờ quý vị làm gì đó mà không thiền định thì làm sao có kết quả đúng với cái chất của Phật được. Cho nên đây là cái giới hạn của một con người đang tu. Giới hạn là gì? Bởi vì quý vị nhớ là cái con người mình á, cái thể thánh tháng đó mà trở về thì nó phi thường, nó không còn ránh giới, không còn giới hạn. Mà chưa về đó thì nó nhỏ nhỏ, nó bị giới hạn. Đó gọi là giới hạn. Ví dụ này, có nhiều thầy sẵn sàng nhập thất, phát tâm mạnh mẽ. Nhưng mà là cái là khi chúng ta đóng cái thất tối lại mà ngồi trong đó mãi, hết ngồi thiền kính hành, hết kính hành thì thư giãn rồi ngồi thiền lại. Ngày này qua ngày nọ, một tuần như thế không cần ra khỏi cửa. Có thể là yên được, nhưng tự nhiên người mà nó yếu. Nó yếu yếu gì đó mà không phát hiện ra. Nó vẫn yên, mà sao nó yếu yếu, mình hiểu. Tự nhiên bữa đó mình mở cửa, mình bước ra ánh sáng. Người tự nhiên thấy nó sáng hơn, nó rộng hơn, nó thoáng hơn chứ không phải dễ chịu. Mới thấy mình chưa ngộ đạo, chưa kiến tánh mà được yên đấy. Nhưng mà đâu đó nó vẫn còn chi phối bởi thân này. Có nghĩa là cái thân này quý vị ra mà có ánh sáng mặt trời hấp thụ một tí thì nó thoáng hơn, nó mạnh hơn, nó sáng hơn. Còn ai mà chưa ngộ đạo, chưa kiến tánh, chưa chuyển hóa được nó mà đóng cửa trong đó, nhốt nó thì nó yên đấy. Yên là may mắn đó quý vị, có những người bị quậy. Còn yên là may mắn. Dù yên, nhưng mà cỡ một tuần lên hai tuần là người mình nó u ám à. Êm vậy thôi, nó không có sáng. Mở cửa ra thấy nó sáng hơn. Nó lạ vậy đó. Nói như vậy không phải là nói chuyện tu khó, mà là cái giới hạn của một con người chúng ta là như thế. Không khó không dễ gì đâu. Nó là vậy đó, chứ không có gì khó dễ cả. Thực tế nó là vậy đó. Từ đó chúng ta thấy, khi chúng ta chịu sự tác động của thân tâm và cảnh giới đang ở đây thì cái lực mình chưa đủ lớn để vượt qua khỏi sự chi phối này. Vì vậy chúng ta phải khéo léo điều chỉnh nó. Mình nên nhớ, quý vị có được phước nhiều, có tu giỏi nhiều, có năng lực nhiều, nhiều gấp mấy lần đi nữa, thì chúng ta vẫn đang còn là trong một con người. Mà là một con người á, thì phước đức và năng lực nó có giới hạn, nó không nhiều đâu. Nhớ vậy để chúng ta cố gắng nữa, chứ đừng chủ quan nó. Nó ít lắm, thấy nhiều vậy mà ít lắm. Cho nên chúng ta phải cố gắng nữa. Thì khi mình biết vậy á, Mình biết nó nhỏ bé thì không chủ quan, mà không chủ quan thì không tự tin thái quá, mà nỗ lực khéo léo uyển chuyển để tu hành. Có những thầy ngộ đạo rồi, quý thầy nói rằng là phải miếng mực 40 mấy năm chưa ăn thua. Chứ mấy vị mới cầu đầu về đặt đi ra trụ trì này nọ sớm quá. Các ngài nói rằng là từ khi ngộ đạo tới bây giờ là 40 mấy năm luôn hàm dưỡng, luôn tiếng, chứ không phải là ở không, mà thấy chưa ăn thua. Chứ gì đâu mới cầu đầu tính đến 10 năm, 15 năm trụ trì cho rồi chứ có đệ tử. Quý thầy nói sớm quá, chưa ăn thua đâu. Thì cái người mà thật tu là thấy rõ vậy đó. Còn người mà hàm tính sớm quá thì chúng ta đang sống trên cái lập trình của thân tâm này chứ phải là tu tiến được. Mà biết mình nhỏ bé vậy á, thì mình phải khéo léo uyển chuyển khi công phu, không chấp cố định công phu là phải làm gì, mà chúng ta phải biết khéo léo làm như thế nào để được tiến đạo. Nếu quý vị lập ra cái gì đó thì đều là bị nhốt lại. Không tu cũng là nhốt lại trong không tu, mà tu cũng là nhốt trong tu. Mình không lập ra cố định là gì cả, nhưng mà mình khéo léo uyển chuyển vỗ về tùy lúc tăng lúc giảm, lúc cắn lúc mà là thứ giảm vân vân mọi thứ, khéo để uyển chuyển để được tiến đạo, đó là khéo léo. Thì đó là điều mà chúng ta không biết thì công phu nó sẽ vất vả. Đó là trong cuộc sống, bây giờ trong công phu nè. Cái này là cái khó khăn của một người làm thầy. Cho đệ tử ngồi yên trong núi tọa thiền một thời gian quá lâu, có thể là 40-50 năm gì đó, gọi là quá lâu, thì nó trầm lắng là một này. Nó lắng tới độ mà bước ra nó nhát, nó yếu, nó sợ đủ thứ. Rồi thứ hai là nó thiếu phước. Rồi thứ ba là thiếu duyên. Rồi đưa đến là nó chướng ngại trong công phu. Rồi cuối cùng là không đưa đến Phật đạo. Giống ngày xưa sư ông nói là lên trúc lâm là phải sáng đạo mới ra khỏi cửa. Còn chưa sáng đạo thì chết làm phân bón cho mấy gốc thông ở Đà Lạt, chứ không ra khỏi cửa nội viện. Với khí thế là vậy. Thì quý thầy cũng nghĩ rằng là cố gắng sáng đạo, chứ không thì chắc là chết ở đây làm phân cho gốc thông, chứ không thể đời nào ra. Nhưng mà khoảng một thời gian sau 3 đến 5 năm, 3 năm là đã có một số quý vị có kết quả. Đến năm thứ tư, thứ năm là sư ông cho thí nghiệm ra làm Phật sự. Với những cái kết quả đó nó thế nào? Đến năm thứ năm sư ông tuyên bố: bây giờ tôi không cho mấy chú ngồi yên nữa, chuẩn bị mở cửa nội viện. Tức là mới đầu là phải quyết định, một là sáng đạo, hai là bón phân cho gốc thông, giống Đức Phật vậy đó. Chỉ cái tòa ngồi này, nếu mà không sáng đạo thì thân tán thịt nát, không có dời, không chút nhích. Thì sư ông tuyên bố rằng là thiền sinh không sáng đạo thì chết làm phấn cho gốc thông, chứ không ra khỏi cửa nội viện. Chúng ta một bề như thế mới có ngày sáng đạo được. Thì khoảng 1-2 năm là có, đến 3 năm là có nhiều vị là có kết quả khả quan. Đến 4 năm sư ông bắt đầu cho một số vị làm Phật sự từ từ để kiểm chứng lại cái chuyện tiến tu đó. Đến năm thứ năm sư ông nói: bây giờ chuẩn bị mở cửa, mấy chú phải ra gánh vác Phật sự chứ không cho ngồi yên nữa. Đó là cái nhìn của người làm thầy có tuệ nhãn là thế. Mới đầu nói là nhốt hẳn để chúng ta dồn về một mối, nhưng mà biết lúc nào nhốt, lúc nào thả, đó là tuệ nhãn của làm thầy. Cho nên quý thầy nói rằng là trong công phu, nếu chúng ta nhốt một tòa thiền suốt một thời gian quá lâu, không biết cân chỉnh giữa tình và động, thì trầm lắng nè, thiếu phước nè, bị chướng ngại trong công phu, thiếu duyên, không đưa đến Phật đạo. Có những vị ngày xưa ngộ đạo nhưng mà thiếu duyên với chúng sinh, cho nên thuyết pháp không ai nghe, họ nhìn họ không thích, biết thiếu duyên làm gì không được. Quý vị đó biết cân chỉnh mình bằng cách là nấu nước trà, đứng ở ngã tư đường biếu nước trà cho người qua đường miễn phí để gieo duyên với người ta. Gieo duyên phải là cho người A, là người A học đạo, không phải như vậy. Mà gieo duyên tức là mình bán cái duyên với mọi người, có thể là bán cho người ABCD, nhưng mà khi về rồi sau đó làm việc thì cái duyên nó đến từ cái người hát Z hay là quý gì đó, chứ không phải nằm như người đó. Rồi là mở là có duyên, nó là vậy đó. Thì đừng nghe giờ bày đặt mình chạy ra gieo duyên này. Quý vị tụi con đụng mà ra gieo duyên hồi ấy, mới đầu thì nói pháp, sau đó nói rồi muốn bỏ nhiêu tiền rồi gì đó, rồi nó tùm lum nữa. Cho nên quý vị thầy nói rằng là không phải định hay động, mà là biết lúc. Cho nên chúng ta mà xấu quá thì nó bị, mà trường hợp này là, đó là cái câu nói hay, chứ còn nó còn nhiều thứ cực đoan khác nữa. Cái thứ hai á là Chúng ta khéo gieo duyên tạo phúc, nhưng mà nếu mà gieo duyên tạo phúc thì sao? Trường hợp thứ hai á, nếu mà nghe nói về gieo duyên tạo phúc á, thì rơi vào tán loạn không thiền định. Cả hai điều này là khó. Đừng nói ra ngoài, chỉ cần trong viện thôi. Cái vị nào mà ăn rồi đóng cửa ngồi tú riết á, thấy hay. Nhưng thời gian sau ngay bị chướng. Còn cái người siêng làm cũng quả thì thấy là nó phơi phới, nó suôn sẻ. Nhưng mà nó lại là ngồi thiền được, nó động, nó loạn. Nó khó vậy đó. Cho nên chúng ta phải khéo léo để cứng chỉnh thân tâm của mình thì tiến đạo. Cái giờ này lao động thì phải hòa với chúng, đừng có cái bạn ngà riêng, nó sinh bệnh. Cái giờ này ngồi tu thì cũng phải ngồi tu. Chúng ta cứng chỉnh như vậy đó, thì lao động công quả trong cái tâm tịnh sáng của mình. Như vậy là chúng ta đang tạo phúc mà có công phu. Rồi tới giờ ngồi thiền thì ngồi thiền, nhưng mà đi ra ngoài thì tâm vẫn là công phu, vẫn hăng tịnh giác. Nhưng mà mình mở lòng chứ không cục bộ. Người dưới chào thì mình cười hoan hỷ, người trên nói đúng sai mình đều vâng theo. Mọi thứ tuy thuần tốt, làm tất cả việc mà không rời công phu. Như vậy là quý vị cân chỉnh được. Còn nếu mà chúng ta chấp vào đâu đều là chướng ngại. Có những vị lâm thầy cứ nghĩ rằng là ngồi thiền nhiều là tốt, cứ sáng quét chùa sơ sơ gọn gọn thôi, làm mà tạo tác sanh diệt thế gian, ngồi thiền là có tất cả. Đúng là vậy, thiền định nó trên hết. Nhưng mà trong khi đó cái con người này chưa thể áp dụng như thế, mà mình lại lấy cái lý tưởng thiền định nó trên hết để áp dụng cho tất cả những con người, thì lấy một con người đó mà áp vô thì không được. Giống như lên chiếc xe quá ngon, chạy 200 mấy chục km/h, đường gọi là bê tông láng, cao tốc không có xe gì hết, trống. Mình nói lên đó mà chạy 200 km/h là rất là nhanh, rất là khỏe, không có chướng ngại vật, đường rộng thênh thang, xe tốt, an toàn. Đó là lý tưởng đúng. Rồi mình là tay lái lâu năm, bây giờ mình cứ nghĩ mọi người như mình. Cho nên bắt một cái người chưa biết lái lên biểu vô số đạp ga 200, đi đâu? Đi xuống ruộng. Nó đi xuống ruộng thì cũng vậy đó. Chúng ta cứ lý tưởng hóa thiền định là trên hết. Đúng, thiền định là trên hết. Nhưng mà phải nhớ là từng con người đó là ai. Đằng này mình lý tưởng hóa, mình tưởng là ai như mình. Sang chùa không quét, cậy không tưới, chết bỏ, đó trần gian. Chùa nhớp cũng được, Phật tử quét không quét thôi, vứt lên, lạy sám hối, lạy cho tiêu cơm xong rồi ngồi thiền. Ngồi thiền ra kinh hành là có người dọn cho ăn, cơm nước là của Phật tử, trách nhiệm tại gia, còn mình tu là phải tu. Thế là lên ăn cơm trang nghiêm, ăn cơm xuống nghỉ trưa tí, dậy ngồi thiền tiếp. Ngồi thiền xong xả ra kinh hành, rồi uống bột xong tụng kinh ngồi thiền tiếp. Liên tục vậy đó. Thiền định hay thiệt, nhưng thời gian sau nhìn đệ tử đi chân, không ai ngồi nổi. Đệ tử có khi là 10 giờ đêm ngủ trong sư phụ, ông con thức cả đêm ngồi suốt đêm. Ngồi tới 3 giờ sáng, thức chúng xong rồi đệ tử rửa mặt lên, sư phụ cũng xả thiền ra ngồi với chúng. Chúng ngồi tới sáng xả thiền ra ăn sáng xong vô lạy Phật. Lạy Phật xong ra ngồi thiền, siết giò 24 đêm 24 vậy đó. Hay, lý tưởng, nhưng mà nhìn là đệ tử đi trần, nó theo không nổi. Đó là gì? Không khéo cấn chỉnh, mà cho một điều quá tốt và buộc phải tốt như thế. Thưa quý vị, có một cái khuôn mà nhận vô thì chết. Trong kinh Bách Vụ Đức Phật ví dụ đó, khi ông đó ông có cái nhìn lạ lắm, ông thấy cái giường này là quý chủ của tất cả mọi người, cho nên ông đặt cái người nào vào nếu mà hụt thì ông kéo dài ra, còn ai thọ là ông chặt cho nó bằng lại. Câu chuyện kinh Bách Vụ mình tức cười mà té ra, cái giường đó chính là cái tư tưởng thiền định của mình. Thiền định vốn nó không phải là tư tưởng, nó là phi thường, nó không ngăn mé, nó không phải đúng, phải định, nó không phải ngồi hay đi, mà chỉ khéo léo để thể nhập. Mà khi thể nhập xong rồi thì vốn nó thanh thang. Đằng này chúng ta chưa thanh thang, chưa thể nhập, đã hướng về sức lực mỗi người khác nhau, thời điểm khác nhau, lập ra một cái giường thiền định lý tưởng. Bắt phải đo vừa như vậy. Ai già thì chặt, ai ngăn kéo, kéo chặt riết đâu bỏ chạy trớ sợ. Cái đó là quý vị biết, chìm qua sau là cố chấp. Mà chúng ta nghe vậy chúng ta nói thoải mái tí đi, uống nước trà. Uống nước trà, ăn bánh, ăn mất khôi, nói chuyện tào lao. Nói chuyện tào lao nó có hại gì đâu, sao không hại? Quý vị biết kỳ đồ có thể thử. Hằng ngày chúng ta tu hành rất thanh tịnh, đi ngang qua là có cái cửa đó là phải đóng lại, thì thấy mấy thầy đóng rất nhẹ, rất sát, rất kỹ. rất đúng oai nghi và rất chỉnh chu, mà cái người nhẹ nhàng tỉnh giác, tới mấy ngày Tết mình không dặn dò, thả cho thử ăn mứt, uống nước trà 3 ngày Tết. Là tới ngày thứ tư đi ngang cái cửa đó, thấy một người á, thì quên đóng cửa, người thứ hai thì đóng ngay cái rầm, người thứ ba gài cái khuy nó không có vuông góc mà chèo chèo hở hở, người thứ tư thì cái kiểu mà không có đóng mà lấy cái chân đạp thôi nữa. Chỉ cần ăn mứt với uống nước trà thôi nó dày rồi đó quý vị, chứ đừng có nói ăn mấy cái món thế gian mà say xỉn thì không biết làm gì giờ, chắc phải thuê người khác đóng nhưng mình đóng không nổi. Mình làm lớn mà mình nhờ người khác đóng cửa nhưng mình đóng không nổi. Có thể là đánh đống dẹp bắt mà về quét cái nhà có không xong là vậy đó. Đó là cái yếu của con người. Cho nên quý vị nhớ rằng là nếu nghĩ rằng là thuần theo phàm tình thì chúng ta cũng không tiến bộ. Mà đi ngược quá đáng thì sao? Thì nó cũng quậy mình, nó không để mình yên. Nên cái cuối cùng là chúng ta phải khéo léo để cứng chỉnh, chỉnh cái tâm mình thì sẽ tiến đạo. Còn đè nén thì nó còn một cái tác dụng phụ nữa. Ví dụ có những vị lập ra một cái quy chuẩn tốt để tu hành, nhưng mà thấy an lạc, nhưng thời gian sau thì nó không phải an, mình lại sợ, cho nên mình phải chỉnh cái đó. Bởi vậy khi tu á, thì mình phải khéo. Các ngài xưa dạy rằng là khéo khéo lúc dùng tâm, khéo khéo không tâm dùng, không tâm khéo khéo dùng, thường dùng khéo khéo không. Chứ khéo khéo tức là giống như làm sao mà nó không có vết mà đang dùng công. Đang dùng công mà không có tâm dùng gì cả. Không có tâm dùng mà không phải lờ mờ mà đang sáng sủa, đang giác sáng, đang dùng tâm. Đang giác sáng, đang dùng tâm mà giống như không có tâm gì cả. Thì đó là khéo khéo lúc dùng tâm, khéo khéo không tâm dùng, không tâm khéo khéo dùng, thì thường dùng khéo khéo không. Nó quý vị khéo như vậy đó là được. Thì trong đó mình xác định lại tâm không, nhưng mà đang giác sáng, khéo điều hòa trên mọi hoạt động và tình huống. Thì đó là không phải là không. Tâm mình không, mà mình đang giác sáng thì phải không không? Là không phải không. Nhưng mà cũng phải thêm tí tác dụng phụ nữa là khéo léo điều hòa trên mọi hoạt động, trên mọi vận hành, trên mọi tình huống. Thì chúng ta không rơi vào không mà đang tu tập. Và thứ hai, chúng ta khéo điều hòa tùy duyên trên mọi tình huống để sinh hoạt, để tu tập, nhưng mà vẫn luôn rộng sáng. Chứ đừng có nói tùy duyên là cái gặp đâu, chơi đó, gặp đâu, nói đó, gặp đâu, ăn uống đó, rồi nó hư việc. Cho nên chúng ta nhớ là tùy duyên trên mọi thứ, nhưng mà luôn rộng sáng. Cho nên nó cũng chẳng phải là có, không phải không, không phải có, thì đó là chúng ta đang biết tu hành. Thì khéo chỉnh như vậy, chúng ta mới thấy rõ nơi tâm mình, không rơi vào không lặng, vô minh, cũng chẳng phải rơi vào tạo tác sanh diệt. Mình có làm, nhưng mà nó rộng không, cho nên nó không tạo tác sanh diệt. Rộng không, mà tùy thuần tốt trên mọi tình huống, sinh hoạt, để má, sống, để vận động, để vận hành, để tu tiến, thì như vậy là chẳng phải có. Khi chúng ta đang làm mọi thứ mà vẫn đáng lá, rộng không, cho nên không phải có. Khi chúng ta đang rộng không như thế mà tùy duyên đến mọi thứ, cho nên cũng chẳng phải không. Không phải không, không phải có, mà có một tâm rộng lặng, sáng đáng hiện tiền, thì đó là chân chánh tu hành, và là tu hành đúng mức của nó. Thì khéo điều hòa như vậy, chúng ta sẽ tiến đạo. Còn quý vị nào mà một bề ngồi quá, không có công quả, thì thiếu phúc, nó chướng ngại. Hay chướng ngại quá, hay cho công quả, thì nó đồng lên. Cho nên mình biết làm sao cung quả ngang nào đó, tâm mình ổn. Khi ổn thì phải thiền định. Khi thiền định phải cung quả. Nhớ vậy đó. Chứ không phải là cung quả thái quá, xin ra ngoài đi làm cái chuyện xã hội gì đó. Nó đồng lên. Cũng chẳng phải là đóng cốc luôn, bất cần mọi thứ thì không ổn. Cho nên có thể nói là khéo cứng chỉnh là như vậy. Và cái khéo ở đây rằng là không rơi vào không lặng trong vô minh. Có nghĩa là rộng suốt sáng, chứ không phải vô minh, không lặng, mờ mờ, không phải không làm việc gì. Rồi không rơi vào tạo tác sanh diệt, tức là tùy thuần trên mọi tình huống để hoạt động, để làm việc. Nhưng mà chúng ta vẫn đang rộng lặng và sáng, chứ không phải rơi vào tạo tác sanh diệt. Được như vậy, thì chúng ta đang cứng chỉnh đúng con đường trung đạo, đúng cái chân tâm của mình. Đó là chúng ta đang chân chánh tu hành, tức là gần đến với cái tâm giác ngộ, cái chân tâm của mình. Thì cái quy chuẩn cuối cùng, tức là khó một chút là đáng tiếc. Thứ nhất, chúng ta bị rơi vào cực đoan, chúng ta chưa biết cái cách cân chỉnh. Thứ nhất á, là lập ra một quy chuẩn an toàn hoàn hảo. Thí dụ như tu là phải có một cái môi trường tốt, sẵn sàng tốt, rồi điều kiện tốt, làm ăn chừng nào là đủ, nhà chừng nào là yên, phân công công việc như thế nào, rồi học pháp chừng nào, chỗ nào là vừa, ngồi thiền thế nào, rồi làm sao đó thấy cho nó an lạc là tốt. Điều này là tốt. Nhưng mà cái tốt này nó lại có quan niệm. Nếu quý vị mà không có quan niệm á, thì nó tốt hơn. Có nghĩa là cái gì nó không nằm trong quy chuẩn của mình, không nằm trong cái điều mình đặt ra, thì mình vẫn tùy thuận được. Cho nên nó đúng đạo hơn. Nhưng đằng này mình lập ra quy chuẩn như thế, nó hoàn hảo. Và cái hoàn hảo đó nó trở thành một cái rò, nó nhốt mình là trong hoàn hảo. Thì có hai cái hại. Một, nó nhốt xấu quá, nó bóp téo mình lại và mình yếu. Cái hại thứ hai là lỡ cái gì mà nó khác với quy chuẩn của mình thì mình không thích nghi kịp và phiền não, bực bội, là bất tốt. Cho nên quý vị khéo léo để sắp xếp cái thời gian và môi trường tu hành đó là tốt. Nhưng mà muốn tốt thêm á, là xóa đi cái suy nghĩ, gọi là xóa vết mất hút, thì đó là đang tu. Còn quy chuẩn mà có lập trình, có tư tưởng, có một cái gì đó mà cho là hoàn hảo là lý tưởng, thì đó là đang một cái rò nhốt mình. Ngày xưa chúng ta tham đắm á, thì cái rò bằng sắt, vì thấy nó là sắt, có cảm giác bị nhốt, cho nên chúng ta vùng vẫy và có ngày thoát ra được. Nhưng hôm nay cái rò mình lập ra là an lạc, là giải thoát, là tọa thiền, là tu tập, thì cái rò nó bằng vàng, mình thích vàng, mình ở trong đó mình cảm giác là yên ổn, cho nên mình không có ngày ra và bị nó nhốt vĩnh viễn. Thì có thể nói là nhốt trong rò vàng đó thì có hai tiêu cực. Một, nhốt hồ nó cô lập mình, thô rõ suy dinh dưỡng cái nó bệnh. Hai là đụng tới mà khác cái rò vàng đó, quẹt một xíu vẹt mình đau thương, mình khổ đau. Thì rõ vàng đó là sai tư tưởng tôi là tôi khổ. Mà vừa ý tôi thì tôi tự nhốt tôi. Cho tới một ngày cảm thấy mình nó giống như là nó yếu, nó run, nó loạn. Cái chuyện không đáng lo nó cũng lo. Cái chuyện chó quá rồi nó lầm nhầm trong đầu. Để chuyện như lúc tôi thấy rất là ổn, mình thấy là mình lo cho họ, mà đâu với họ mạnh hơn mình. Là khá vậy đó. Cái này phải nói cười mà cái này là đã có. Tới lúc đó mới biết rằng là quá hoàn hảo mà không mất vết hoàn hảo, cho nên nó không được hoàn hảo mà nó bị téo mình lại. Mình yếu hơn, mình sợ hơn, mình lo hơn, mình hoảng loạn hơn. Và tới một lúc mình thấy là mình không còn trụ vững nữa. Thì khi đó mới thấy rằng là cái lỗi hoàn hảo này, lỗi hoàn hảo ở đây không phải là nói quý vị là không hoàn hảo nha, tức là muốn hoàn hảo tròn vẹn là phải thêm tí nữa, là quên đi cái tâm hoàn hảo mà khéo uyển chuyển là thành công. Thì những vị đó đến thì quý thầy nghe nói là biết liền. Quý thầy khuyên, quý thầy nói rằng bây giờ khuấy động lên, phấn phát lên, cái đầu óc giống như ngầu vậy đó, chứ không có thùy mị nhẹ nhàng nữa. Khuấy động lên, phấn phát lên, ngầu ngầu lên là nó hết. Thì thời gian nó ổn lại, nó cân bằng lại rồi bắt đầu mình tu tiếp. Chứ ngán đó mà quý vị nói yên định đi là coi chừng nó téo luôn, là nó bị trầm cảm, bị bệnh luôn, chứ không phải thiền định được đâu. Thì cái này nó không phải về tấm, không về thân cũng bị nữa. Thời gian sau cái ngực nó nặng, hoặc sau lưng nó giống có cục đá nó đè vậy đó, đè gập xuống, nó không thông. Rồi mặt mình bắt đầu nó nhợt nhạt, hơi thở nó thiếu, chân khí nó thiếu, dễ lo sợ, dễ yếu đuối. Là đó là quá hoàn hảo trở thành một cái lồng bằng vàng. Cái hoàn hảo đó mình thích quá, nó nhốt vào trong đó và nó cô lập mình, mà téo rúng từ từ mà mình không biết. Cái téo đó nó vậy đó. Cho nên quý vị nhớ là nếu như chúng ta biết cấn chỉnh thì không có một quy chuẩn nào cả. Có quy chuẩn tốt hoàn hảo, nhưng mà quên đi cái hoàn hảo kia để thệ nhập cái tâm là được. Còn nếu lập ra một quy chuẩn mà dính trên cái tướng quy chuẩn đó cho là an lạc, thì thưa quý vị, nó sẽ hiện bệnh về sau. Bởi vì sao? Khi quy chuẩn thì lập ra theo ai? Theo tôi. Theo tôi là như vậy, theo tôi là như vậy. Cho nên mình học pháp, mình nghe pháp, tìm sự an lạc trong cái cách của mình khéo léo, lách gì đó để được an lạc. Chứ không phải là khéo thuận, khéo tùy. Thì có cái tôi làm cái cốt lõi bên trong, thì cái ngã thể nó có, cái mê nó có. Cái an lạc kia nó được đắp bên ngoài cái ngã thể ấy, nó giống như là thạch cao đắp ngoài. Khi nào mà cái lõi trong này nó hơi cứng, thì thạch cao bên ngoài thấy nó lóng lánh, nó an lạc, nó đẹp, nó hấp dẫn. Tới khi cái cục thạch cao này bị nồm, nó ẩm á, thì ở trong cái lõi nó ướt, thì thạch cao ngoài bắt đầu nó rùng, thấy tòa lòa ra, cái an lạc tìm không ra nữa. Thì đó là cái quy chuẩn lập ra là vậy đó. Mới đầu thì thấy nó an, những thời gian sau khi mà con người mình, cái bản ngã, cái mê đó nó không được yên nữa, thì những an lạc kia nó mất hết. Đó, thì đây là quý thầy nói rằng là chúng ta khéo phân bổ cái hoàn cảnh thời gian tu là tốt, rồi sau đó quên những cái thứ lập ra đó đi để thệ nhập cái tâm của mình là được. Có nghĩa là trong cái lần đó mà giác lên, giác sáng. Chờ đằng này quý vị cứ yên lặng trong đó mà thiếu cái giác, rồi lập ra quy chuẩn đó thấy an an, mình lấy cái cảm giác thích thú làm an lạc, thì còn tướng an lạc. Mà tướng an lạc có thì đó là cái lồng vàng rất êm, nó nhốt, nhốt lâu ngày nó bóp mình lại tới khi mình bị cô lập, vi khuẩn bị cô lập nó rung lên rồi mới biết thì không kịp. Cho nên lỡ ai bị vậy á là khuấy lên, phấn phát lên, ngầu lên, đừng có thùy mì nữa, ngầu lên cho nó xé tan cái bầu trời mà lâu nay nó êm đềm đó đó. Rồi lúc đó mình tỉnh táo lại, mạnh mẽ lại, rồi cứng chịch thì chúng ta sẽ điều trị được. Đó là mình luôn lập ra một cái an toàn thì mình yếu, mình nuôi lớn phàm tình, mình không tiến đạo được. Cho nên quý vị nào mà muốn vừa lòng mình thì đó là tìm đạo để làm vừa lòng cái mê, chứ không phải tiến đạo. Tìm cái pháp vừa lòng mình là tìm cái thứ vừa với phàm tình mê. Vì vậy ngài cũng không việc khi mà ngài đi với một huynh đệ đi tìm học á, nói tới chỗ ngài Từ Minh Sở Viên, mà tới ngài đó là ngài hay chửi hay la, ngài không có chịu. Cho nên cái vị sư đệ mà không muốn tới đó, nói tôi thấy qua bên vị hòa thượng Á đó hợp hơn. Ngài cũng không việc nửa đêm ngài cầm cái gối ngài nền như đất, ngài nói ông nói tới đó là vừa lòng ông á. Vừa là vừa cái gì? Vừa cái phàm tình mê của ông đấy. Ông phải tới ngài Từ Minh Sở Viên ngài chửi cho mà tán cái phàm tình đó mới tiến đạo được. Cho nên quý vị nhớ là lập ra cái hoàn hảo an toàn là lúc chúng ta đang tự làm cho mình yếu, từ nuôi lớn phàm tình, từ lấy cái an lạc theo cảm giác cảm thọ chứ không phải là an lạc thực sự của tâm. Và bắt đầu mình tự làm téo đi cái sức mạnh của mình cho tới khi mà run rẩy bị phát bệnh lên mới biết thì quá muộn. Còn cái tiêu cực thứ hai là chúng ta lập nên một cái vấn đề mà khó quá khả năng của một con người thì làm được không? Đó là cực đoan, không làm nổi, sanh bệnh và bắt đầu bị phản ứng phụ. Cái này không có thời gian để giảng, mà giảng buộc quý vị ráng tí, giảng dài dài tí cho nó hết. Còn nói cụ thể thì nó không đủ, nó sơ sơ vậy đó. Thì cái khó quá khả năng con người này có thể nói đó, ngồi thiền suốt ngày đó, không làm gì hết, vậy đó, thì không làm nổi. Thời gian thấy sư phụ ngồi mình đệ tử đi hết. Khó quá thì không được, giờ về cũng không được, mà khó cũng không sao, phải làm gì đây? Hơi khó một chút để phấn đấu, để rèn luyện thì đó là đang tiến bộ, đang tiến đạo. Quý vị nhớ, chúng ta luôn có một cái hướng tiến đạo theo cách khó một tí để rèn luyện thì đáng tiến. Còn tìm cái an lạc mà đắp vào theo thích thú của mình, theo quan điểm của mình thì đó là ru ngủ phàm tình chứ không phải tiến đạo. Mà bày đặt làm cực đoán quá thì không được. Có người nói đọc về cái cuốn Có Người Siêu Việt của Milarepa hay quá, phí thường quá. Thế là trốn viền ra đi, lên núi Yên Tử ăn rau đắng, cắn hạt dẻ, uống nước suối vào cạnh rừng. Và bữa thứ hai sốt run quá bò xuống cái chùa xin ở lại chạy về nhà. Cái đó là cực đoan. Cho nên chúng ta nhớ là khó quá thì không được. Đừng tưởng tượng, đừng ảo tưởng, đừng cực đoan. Và hơi khó một chút để tiến đạo, để rèn luyện thì đó là chúng ta đang tu tiến bộ. Thì tóm lại quý vị kiểm tra. Một là tu tập không phải là tìm cái cảm giác an lạc để đắp vào cái sở thích phàm mê bản ngã của mình, mà chúng ta phải khéo rèn giụa bản ngã. Cái thứ hai là dọn sạch thân tâm, có nghĩa là không phải tôi đến đó tôi học cái đó để tôi đem về tôi phục vụ cho gia đình tôi hạnh phúc, cái đó cũng được, nhưng cái đó là đem đạo để phục vụ cho mình chứ không phải là an lạc tròn vẹn theo kiểu của đạo lý, theo tính chất của đạo lý. Nói như vậy không phải chê, mà để quý vị nhớ cái chất lượng ta gọi là tiền nào của nấy. Nếu quý vị muốn thế thì chỉ đem được một ít kiến giải đem về để phục vụ hạnh phúc, mà khi nào lỡ không hạnh phúc thì đó là do mình muốn ngán đó, mình không có lấy hết được đạo lý. Chứ đừng có đổ thừa là Phật Pháp Thiền Định nó không đủ lớn cho mình hết khổ. Mà muốn Phật Pháp Thiền Định đủ lớn để hết khổ á thì chúng ta phải dọn sạch thân tâm. Có người học đạo không phải để bổ túc cho cái thân này nó êm ấm, chẳng phải làm cho cái tâm này nó dễ chịu, nó ư à, nhớ vậy đó. Mà dọn sạch có người đã thấy cuộc đời cuối cùng chỉ khổ đau mê muội và chẳng có giá trị gì, như mấy người già ta sống qua ta biết. thân này rồi cũng chết, nó đau mỏi, nó chẳng nghe mình, nó muốn bệnh là bệnh, muốn chết là chết, nó chẳng là thứ gì cả. Cái tâm này khi nó điên, khi nó cuồng, khi nó yên, nó muốn làm gì làm, nó chẳng thông báo cho mình, nó không nghe mình đang giận biểu đừng giận nữa, nó không chịu. Những thứ này nó đổ bỏ, dẹp sạch nó đi, dọn cho em lại để mà tiến cái đạo. Khi nào cái đài đạo chân thực nó bung vỡ lên thì những thứ đó nó đầu hàng rồi thì chúng ta mới ăn được. Đó gọi là dọn sạch thân tâm, sẵn sàng một lòng để tiến đạo, thì chúng ta mới chạm được cái chất đạo, mới giải quyết được. Chứ còn chúng ta đem ít đạo về bổ túc cho cái phàm mê của mình thì nó ít. Cho nên khi thuần thì nó tốt, mà khi không thuần thì nó khổ. Đó là do quý vị gọi là mua cái đồ ít tiền thì phải chịu vậy thôi. Còn quý vị bỏ sức ra nhiều mà dọn sạch thân tâm thì chất lượng nó khác. Vậy đó. Ý thứ hai là dọn sạch thân tâm, và thứ ba là một lòng tiến đạo. Có nghĩa là không nghĩ gì khác. Chứ không phải cạo đầu rồi cái ngồi thiền nói trời ngồi 2 tiếng đồng hồ lợn đứt gân máu không chết sao. Ngày xưa có vị nhập hà thiên chiếu rồi đó, lên thưa hòa thượng, bạch thầy, thầy bắt con ngồi tiếng rửa đồng hồ lợn đứt gân máu chết làm sao. Hòa thượng nói từ xưa giờ tôi chưa thấy ai ngồi thiền chết hết, chú cứ ngồi đến khi nào chết tôi chịu trách nhiệm cho. Đâu chết đâu. Thì đó gọi là một lòng tiến đạo. Rồi vấn đề buồn vui mình nói sao vừa nãy thấy cái mặt dễ ghét, tại vì mình chưa một lòng tiến đạo. Chứ còn nếu một lòng tiến đạo thì đâu có rảnh đâu mà nhìn chuyện đúng chuyện sai, chuyện hơn chuyện thua, chuyện buông chuyện dẫn, không rảnh. Một lòng vì đạo nào rỗi để mà hơn chuyện đúng chuyện sai, nhớ vậy đó. Được như vậy thì công phu của chúng ta sẽ tiến bộ đúng mức, có nghĩa là đáng tiến đúng chứ không bị cực đoan không tiến bộ. Dù trong viện mình sư ông chủ trương là cho học để thông suốt đường mà tu tập, cho tu để có lực để an định thì mới có thể ngộ đạo mới sáng được, và cho lao động vất vả để rèn luyện, để dụa gọt cái ếm ấm, cái tiền nghĩ của phàm tình này, không ru ngủ nó. Còn quý vị mà không lao động, không rèn dụa, cứ học pháp cho thông rồi ngồi thì cũng chưa tới đâu. Có cái sợi chứng ốm đó trở thành một cái bản ngã của mình, giống ông tổ tới nơi đó, chỉ tay năm ngón, nói thâu tháo bất tuyệt, thành cái lý thuyết không ai dùng được hết, giống trên trời vậy đó. Thì cái tiếng đạo đó nó chưa có thấu tột được, cho nên sư ông cho phải rèn luyện. Thì ba điều: lao động gặp khó, khó về nặng nhọc, khó về thân thể, khó về đa chiều phức tạp của tình huống, để cho nội tâm mình nó phát triển, nó tiến triển, cái đạo nó vượt lên. Đó là rèn luyện. Đó là gì? Rèn giũa, gọt cái bản ngã của mình, rèn luyện mình vượt qua. Quý vị không dám như thế thì cái bản ngã nó còn à, phải rèn nó. Khi quý vị dám chùi rêu, dám chùi nhà vệ sinh, dám bứng vác cái, dám mặc cái đồ mưa dưới ướt, dơ giấy vậy, thì bữa sau vô mặc cái bộ đồ mà thấy nó khô ráo là được. Còn đằng này quý vị chưa bao giờ như thế mà cứ ngồi đến pháp tòa áo cho láng vậy, bữa sau cái áo nhăn mặc không được, phải ủ cho nó láng. Thì rõ ràng khi lao động thì cái láng kia từ nó rụng rồi, nó không cần đẹp. Còn không lao động thì tự nhiên cái áo đẹp phải đổi quy chuẩn, phải đổi mô đen, phải làm kiểu mới, phải may vải gì, ai may rồi ủ ra làm sao, tự nhiên nó có à. Mà nó có nhiều thứ quá nó buông nó khó. Còn chỉ cần mình lao động, mình chùi nhà vệ sinh, mình quét dọn, mình mặc cái đồ dơ dính rêu dính rong, tự nhiên vô cái tâm mình không nghĩ tới áo đẹp, không nghĩ tới mô đen, không nghĩ gì hết, cứ có mặt che thân đàng hoàng sạch sẽ không hôi được. Quý vị thấy không? Cho nên chỉ cần rèn luyện thôi thì từ mọi thứ nó rùng chứ không cần buông. Một bên để dính buông mệt, còn bên chỉ cần la một chiếu một là rèn luyện dụa gọt thì tự nhiên rùng hết, khỏe không? Cho nên một bên nói tu hành có buông không, là tu không buông. Nó sao vậy? Nó rụng rồi đâu có gì đâu buông. Dính mới buông, nó tự nó rụng đấy. Cho nên chư tăng ở đây có những thứ của thầy làm nó ngược đời lắm. Cái thời giờ thì ăn ngon mặc đẹp đủ, mà đằng này cho ăn đạm bạc, mặc thì sớ sai, quần thì nó có những lò xo vậy đó. Rồi thời giờ thì tiền nghĩ đầy đủ, xe cồ cơ giới, vậy mà lâm ngược lại cho vác đá ngược lên núi, thủ công rồi đào bằng tay rồi để lâm nhà vậy đó. Thấy nó vô lý vậy đó. Nhưng mà mấy thầy có cái phép luyện là đúng cười, sai cười, bởi tâm tôi đang sáng. Đúng sai cuộc đời, tôi qua được, tôi vượt lên được. Thì hóa ra thời gian sau mình thấy mấy thầy ăn gì cũng được, mặc gì cũng được, rất bình thường, chỉ có tu hành, ngoài ra không rảnh để dính dáng. Thì rõ ràng chúng ta chỉ cần một chiêu một nó rùng hết khỏi buông. Còn quý vị không rèn luyện thì nó dính nhiều thứ quá buông mệt lắm. Ngày mai đi Huế, giờ xin thầy cách nào đây, lỡn cho phải làm sao. Nếu mà cho được phải đi đâu, tranh thủ đi cho nó hết, cho thỏa mãn vọng tưởng. Đó là nó dính thôi buông mệt. Còn đằng này chỉ biết như thế thì ngày mai chúng ta cũng nghĩ đi Huế thì có gì đâu buông. Cho nên có thể nói rèn luyện nó rất là hay là vậy. Lao động là rèn luyện, khi ông chủ động là phải lao động. Học thông, ngồi thiền để an định. Ba cái đó mà có thì quý vị là đang dọn sạch thân tâm, một lòng tiến đạo. Đó là chúng ta đang công phu tiến bộ đúng mức của nó. Cuối cùng là đúc kết, mỗi người phải khéo tự biết cân chỉnh và điều hòa. Bởi vì không ai giống ai cả. Mà quý thầy chỉ đưa ra những cái kinh nghiệm để rồi quý vị về nhớ lại khéo léo cân chỉnh mình. Đừng nên nhìn người A mà làm theo, tại người A không phải là mình. Có nhiều vị nghe vị đó thuyết pháp hay quá về bắt chước. Ví dụ vị nào nói phản nè, mình về mình nói phản nè. Mà người kia nói là sở trường của họ, mình bắt chước nó vô duyên lắm. Đọc trong truyền, đọc sách sử xưa rằng là nghe nói Tây Thi đẹp, mỗi lần đau bụng mà nhắn mặt á, thì mặt nó đẹp hơn. Trông du diềm xấu quá, giờ đo đau bụng nhắn mặt, người ta bỏ chạy hết, giống quỷ vậy đó. Không ai giống ai, quý vị nhớ đừng bắt chước. Mà lấy kinh nghiệm này để hiểu thêm, để biết thêm nữa chứ chừng này chưa đủ. Cái này nói cho đủ, nói mấy ngày liền quý vị, nó nhiều lắm. Tại vì tu hành thì nó gòn, mà cái dùng cù lùm thùm của mình nó nhiều. Thành nó giải quyết nó mệt nó vậy đó. Cho nên kệ sơ sơ vậy. Rồi quý vị về kiểm tra lại trong mình còn mấy thứ dùng cù phải giải quyết. Giải quyết như thế nào đó, đại khái vậy đó. Thì mình giải quyết. Cho nên mỗi người phải tự soi lại mình. Để khéo léo, tự biết cứng chỉnh, khéo điều hòa. Chứ không ai giống ai. Và chính mình cũng vậy. Không bao giờ có một thứ là đúng. Hôm nay mình ngồi thiền vậy, thì ngày mai khác. Quý vị nhớ đi. Từ ngày tu hành bây giờ ngồi thiền không biết bao nhiêu ngàn giờ rồi. Mà có giờ nào đúng giờ nào không? Không giờ nào giống giờ nào. Nó khác nhau trơn à. Cho nên phải biết cứng chỉnh. Cho nên tùy từng thời điểm vào từng trường hợp để cứng chỉnh nữa. Này nếu nói hết nhiều. Giả sử quý vị ngồi thiền. Nghe sao bữa trước ngồi nó ngon lành lắm. Bữa nay tự nhiên nó nặng xong nó đè lưng nó kéo xuống nó thở mỗi kỳ cục vậy đó. Thì cứng lại. Dứt khoát thẳng. Thẳng. Thứ hai hít thở cho thông. Thông. Thứ ba tự tin rồi phải không? Buông xuống đừng nghĩ thân tâm nữa. Thứ tư êm lại đi. Thứ năm rộng suốt khỏe. Biết cân chỉnh đó. Chứ còn cái kiểu mà không biết cân chỉnh thì ngồi đây giải thích sao hết. Cho nên mỗi vị nắm cái nguyên lý sơ sơ ra đó. Biết vỗ về khéo léo cân chỉnh làm sao đó để nó xuống sẻ nó tiến đạo là tốt. Chứ không phải là xuống sẻ để mà theo phạm tình. Cái cân chỉnh thứ nhất ấy, là mỗi người phải tùy thời, tùy duyên để tu tạo phước đức trong an định, trong vô sanh để tiêu dung nghiệp trước. Là cái điều quý vị phải nhớ. Được như vậy thì đó là chúng ta ngăn ngừa chướng ngại. Chúng ta đừng đặt ra cái chướng ngại trước để ngăn ngừa. Tại đặt ra như thế là tâm mình nó có. Mà tâm mình có thì giống như mình kêu gọi nó đứng lên để đấu võ đài với mình. Thì nó biến thành đối thủ mình đấu thì mình với nó hai người đều gục mạng. Là không được. Mà chúng ta muốn ngăn ngừa, tức là không khởi lên, không kêu gọi nó, ru ngủ nó, để yến nó đi. Và chúng ta phải biết tùy thời này, tức là lúc nào tiền thì cứ làm. Chứ không phải là bày đặt đi làm nghe. Nếu mà quý vị khởi rằng là ngày mai phải ra khỏi viện để đi làm từ thiền có phước, đó là không phải tùy, mà là lập ra. Tùy tức là không lập ra trước, xả thiền ra tới giờ làm việc thì làm việc, tới giờ tu là tu. Thấy gì làm đó, phấn gì làm đó, gọi là biết tùy. Không có tâm, mà tùy thuận tốt, và tùy thời, tùy duyên. Hôm nay rêu đóng thì cha rêu, ngày mai trời nắng thì quét lá. Chứ bây giờ bắt đi cha rêu nói, chả làm gì, mốt lá rụng rụng dày à, chả rêu quét lá hoài, không có nói. Tùy duyên, duyên gì cũng được, tùy thuận tốt. Để làm gì? Để tu tạo phước, tức là cái giờ đó là giờ mình làm vừa vận hành cơ thể khỏe, vừa tập tu trong định, vừa có cái phúc đức. Được như vậy là sao? Chúng ta phải làm như vậy, nhưng mà không phải làm trong loạn động. Khéo tùy thời, khéo tùy hoàn cảnh, tùy cái duyên, tùy thuận tốt. Để làm, để tạo phúc. Nhưng mà tùy mà phải trong vô sanh, tức là không được động. An định mà tùy thuận làm tốt. Chứ không phải là đóng cốc ngồi nhắm mắt, à làm gì làm. Mình đã ngồi vậy, mình nói việc tốt không bằng không. Tôi ngồi đây tôi thiền định, ai bấn nặng mà kệ. Đó là chưa biết tùy thời tùy duyên. Giờ này không phải ngồi thiền. Mình có phút rảnh mình đang ngồi an định tốt. Nhưng thấy vấn đề bấn cái nồi súp nó nặng quá mới tới mình khiến phụ. Không phải do ngồi thiền thì tới khiến phụ. Đó là tùy thời tùy duyên tạo phúc. Đi tới đó mà không khởi. Thấy là làm thế thôi. Mà tâm mình vững sáng. Tâm mình khi ngồi an thế nào thì tới bấn cái nồi súp đó. Nó cũng an định và sáng như thế. Chứ còn mình không biết như thế tới bấn thôi. Tôi bấn nghe, tôi cúng quả, tôi có phước nghe. Cái đó lập ra cái bảng ngã phải không? Tùy thời tùy duyên này vậy, tức là khéo vuốt sạch không vết mà tùy thuận làm. Thì đó là quý vị đã biết khéo tạo phước trong an định trong vô sanh. Thì chúng ta ngắn được chướng nghiệp và đang tiến đạo. Cái thứ hai, xong công việc rồi thì tới giờ tọa thiền, phải tọa thiền. Tọa thiền để tăng cái lực định của tâm. Thì đó là chế ngự loạn động. Chế ngự loạn động không phải là để động mà ngăn, mà lấy án định, định đủ lớn thì động nó đầu hàng, nó yên. Chứ không phải là chế là bằng cách là đè động. Đè động là nó quậy, mà chúng ta án định thì từ nó là thua mình, nó mất đi. Đó là chế ngự. Cho nên muốn chế ngự được loạn động thì chúng ta chỉ có tòa thiền, tăng cái năng lực định của tâm. Mà định tâm nó đủ lực lớn thì cái loạn động từ nó đầu hàng, nó mất đi. Đó là cách chế ngự. Như vậy tới giờ tu thì mình tu, chứ đừng có đổ hố vì việc mình không tu. Tới giờ làm thì mình tùy thuận, mình tu đạo tốt mà vẫn an định, chứ không phải là ngồi nhắm mắt rồi ai làm gì làm. Được như vậy thì phúc đủ, chướng không có. An định thì loạn động nó thua. Phước đức đầy đủ thì chúng ta tiến đạo chứ chi. Điều thứ ba, chúng ta phải giác tỉnh mọi lúc mọi nơi, tức là hằng giác. Khi ngồi yên mình cũng giác, học cũng giác, chút nữa ra làm việc cũng giác. Làm sao mà chỉnh cái tâm mình khi ngồi thiền, khi đang ngồi học và khi lao động không khác. Đó là hằng giác, không biết đổi, không xen hở, gọi là miếng mật. Được như vậy tức là quý vị đang tu đấy, đang công phu. Cái này quý thầy đang nói là khéo điều hòa cương chỉnh trên ba nguyên lý này là chúng ta đang tu. Thì được như vậy chúng ta sẽ làm phúc trong vô sanh, chứ không phải làm phúc trong cái loạn động. Tùy thời tùy duyên mà không khởi không bay, cho nên gọi là làm phúc mà tâm mình vẫn là an định, thì làm phúc trong vô sanh thì mới được. Cái phúc trong sanh diệt thì không xài được trong cõi Phật. Thứ hai, chúng ta được an định nhưng mà sống động, chứ không phải trầm lắng để sanh những cái tác dụng phụ như vừa nói. Thứ ba, hằng giác trên mọi sinh hoạt, trên mọi hoàn cảnh, trên mọi hoạt động. Hoạt động có động mà vẫn giác, như là an định thì đồng định không hai, ngay đó tâm mình đang sang, đó là tu hành. Thì được vậy thì chúng ta là gì? Phước trí nhị nghiêm, dùng phước có này, dùng trí tuệ, phước và trí trang nghiêm cho cõi của mình. Mà khi dùng phước trí để trang nghiêm, đó là tu hành. Khi mà phúc và trí đầy đủ thì đó là gì? Là Phật đạo. Cho nên Đức Phật gọi là đấng lượng túc tôn, là phước đầy đủ và trí tuệ đầy đủ. Chúng ta làm sao mà cái phước vô sanh này, chứ phải phước sanh diệt nha. Phước sanh diệt là ngài Huyền Giác này nói giống kiểu mà bắn cái cung lên trời mà rớt xuống rồi đó. Thì cái phước sanh diệt là sanh lên cõi trời rồi nó đọa lại, nó còn mê, nó còn động. Còn cái phước trong vô sanh thì phước đó là dồn hồi hướng đến quả vị Phật. Cho nên chúng ta khéo làm phúc trong vô sanh chứ không phải là loạn động. Rồi an định nhưng mà sống động, chứ không phải là chìm lắng bị bệnh. Thứ ba nữa, hằng giác trên mọi sinh hoạt. Thì chúng ta đang dùng cái phúc và cái trí, hai cái này để trang nghiêm cái cõi của mình, cái bản thân của mình. Cho nên Phật gọi là lượng túc tôn, phúc đầy đủ và trí tuệ đầy đủ. Đó là Phật đạo. Vậy quý vị hiểu rõ đường tu hành chưa? Biết rồi, bây giờ quay trở lại con trâu. Trở lại con trâu là chúng ta cho nó ăn lúa mạ của người, cho nó thỏa mãn, thuần theo nó, thuần thế mà sống. Người ta sao mình dạy? Hay là ngủ mặc kệ ai làm sao mình dạy, không cần tính gì? Hay là cho nó nhịn đói, làm gì đây? Nếu mà cho nó ăn tự do thì quý vị thấy cái tai nạn là chúng ta khổ não rồi. Ngủ yên ai sao mình dạy thì cuối cùng mình cũng tai nạn. Nhưng mà chặn lại mà không khéo điều hòa thì nó cũng quay. Bây giờ phải làm gì đây? Thì có gì đâu, mình làm sao đó mà không cố định là cho ăn, mà chẳng phải cố định là cho nhịn đói, cũng không phải để mặc kệ cho nó làm gì làm. Cho ăn là theo vọng tưởng, theo phàm tính. Mà để cho nhìn đó là chúng ta trừ dẹp nó. Mà nói mặc kệ nó làm gì làm thì có tâm mặc kệ là rơi vào bệnh nhầm. Bá cái này không thì sao? Nếu mà người nào có đủ năng lực bá cái này không mà nhảy vào tự tánh liền á, thì con trâu đen nó hóa thành con trâu trắng. Con trâu trắng nó đâu thèm ăn lúa mà đâu, thả nó cũng thèm ăn nữa. Bởi vì loài trâu trắng đó đó, nó ăn cái loài cỏ đặc biệt trên cái núi tuyết của Hy Mã Lạp Sơn á, cho ra cái vị đề hồ, chứ không phải là giống con trâu đen nó ăn cỏ đồng nồi nó cho ra phân hôi thối. Nó có hai loài trâu. Cho nên hiền nấy mê thì con trâu nó đen, cho nên ăn cỏ. Thế giờ cho ăn cỏ, cho ăn mà là nguy hiểm, mà cho nhìn đó là nó quậy, để mặc kệ nó ăn lung tung cũng chết. Giờ mình làm gì? Khéo vỗ về nó, vuốt vuốt cho nó ê, cho nó dễ chịu, chứ đừng có chống ngược nó. Có nghĩa là mình cũng chẳng phải là ức chế nó không cho nó ăn, chúng ta khéo cho nó ăn là ăn những cái cỏ có thể ăn. Đừng cho phạm vào lúa mà của người khác mà họ quýnh. Thế này dâm gọi là điều hòa khéo léo. Vỗ về em cho nó em, chứ đừng có đụng vô mà nó phá. Nó điên lên là trấu nó quặt, nó chịu không nói, quậy gì cũng nói. Rồi theo thời gian nó êm rồi thì bắt đầu nó thay da đổi thịt. Cái da đen nó loang dần, nó đổi thành da trắng. Tới khi toàn thể thân nó biến thành một con trâu trắng rồi thì quý vị thả tự do. Nó có ăn lúa mạ không? Con trâu trắng không ăn lúa mạ nữa. Thì thử hỏi quý vị, hôm nay chúng ta cho trâu ăn lúa mạ hay là mặc kệ nó muốn làm gì làm, nó ăn lung tung, hay là không cho ăn? Làm gì đây? Con trâu trắng thì cho ăn nó cũng không ăn, mà mặc kệ nó cũng không ăn, mà cấm ăn thì nó vốn là không ăn rồi. Có gì đâu đặt ra. Mà biến thành con trâu trắng rồi thì nó không ăn những thứ của đông nồi nữa. Nó ăn cái cỏ phi nì ở trên núi Hy Mã Lập Sơn, núi tuyết ấy. Thì lúc này con trâu này nó tự tài vô cùng. Có gì đâu đặt ra. Thì bây giờ chuyện tu hành của mình, con trâu đen này là chỉ cho cái tâm còn dính nhiễm. Thả trôi nó thì nó dính, cũng khổ đau, cũng tái nạn, cũng tạo nghiệp, cũng sanh tử, cũng vô địa ngục chứ chơi. Mặc kệ ai sao mình dạy, ai làm bậy mình làm theo thì con ngay cũng vô ngục mà ngồi, cũng tiêu, cũng tạo nghiệp, cũng khổ đau. Chừng nó lại không cho nó ăn, nó quầy lên rồi mình cũng tan nát, tu cũng không xong. Bây giờ không cố định gì cả, khéo vuốt, khéo êm, đừng cho ăn tầm bậy, cho ăn cái đồ có thể cho ăn được là ăn cháy, ví dụ vậy đó. Sống vừa phải, lao động vững anh, khéo, thiên đình giác sang, nãy giờ nghe rồi. Tới khi tâm mình bùng sáng, tức là toàn trâu đen không còn nữa, lột da thành trâu trắng, thì lúc đó nó đâu thèm dính nhiễm. Cái năng lực của tâm, cái định lực của tâm, cái năng lực của chân tâm ấy, vốn nó không thèm những thứ của thế gian. Thì lúc này nói kiểu thả ra nó cũng không thèm dính, mà tránh đi nó cũng vốn là không dính, tránh làm gì. Thả ra nó cũng không dính, nó làm gì. Mặc kệ nó có gì đâu mặc kệ, ba cái này không đặt ra nữa, thì toàn thể trâu trắng là xong. Cho nên ngài Huyền Giác ngài nói là tuyết sơn phì nì thuần vô tạp, thường xúc đề hồ ngã thương nạp. Ngài nói trên tuyết sơn có cái loại cỏ nó mập lắm, nó béo lắm, nó không có tạp, mà ăn vô rồi nó cho ra vị đề hồ rất là tốt. Thì cũng vậy đó, khi mà mình chuyển thành trâu trắng, tức là tâm nó sáng rồi, tròn vẹn là tâm tánh rồi, thưa quý vị, mọi thứ luôn là an vui giải thoát. Lúc này sống trong đó là xong. Vậy là chúng ta phải khéo điều hòa nha. Chứ bữa sau mà ai than phiền là biết chưa khéo điều hòa rồi. Sao ai nói thế thầy ngồi thiền vậy sao? Nay rồi nghe lại cái bài đó. Sao tú phiền não quá sao? Nghe lại cái đó. Thầy tú sao mà muốn đi chơi quá? Nghe lại cái bài đó. Thầy tú sao thời gian thấy nó sợ mà nó run sao? Nghe lại cái bài đó. Cứ nghe đó. Chỉnh lại. Giờ cứ đem thuốc ráp vô quá thì mình ở đó mà chỉnh lại. Mình đè quá nó quậy. Thả quá nó cũng quậy. Vuốt vuốt nhẹ đó. Để mà giống như bắt cá lóc rồi đấy. Siết cái một là nó phải nằm trong tay mình là xong. Thì ví dụ đã chiều như vậy đó, vị nào mà muốn văn chương thì nghe cái chuyện trâu trắng trâu đen, vị nào làm đùng ruộng thì nghe cá lóc là dễ hiểu, là khá vậy. Như lúc quý vị nói thầy giảng sao mà bắt cá lóc sắc xanh, không, tôi thấy trên ruộng đó nó khô cũng cá lóc đó, tôi bắt tôi phóng sinh với sống mà không biết bắt cho nên nó vùng. Thì hôm nay tôi biết cách tôi chỉ quý vị bắt để mà phóng sinh. Quý vị muốn phóng sinh nó bắt không được thì nó nằm trong ruộng hoài nó cũng chết, cho nên cách bắt để mà phóng sinh. Thì đó là ví dụ cho mình dễ hiểu thôi. Mong rằng quý vị nghe hiểu. Và cái bài giảng này quý vị thầy muốn có cái tấm huyết á, muốn cho quý vị hiểu những cái giới hạn con người, đừng ảo tưởng quá, rồi quay về thực tế, cũng đừng nên tự ti mình, mà khéo cứng chỉnh để tiến bộ. Không tự ti để xem thấp, mà chẳng phải ảo tưởng quá cao, mà biết mình ngang nào để cứng chỉnh tốt và tiến đạo thì chúng ta tiến. Còn nếu mà mình nói ôi tu hành gì khó lắm, thời này mà tu thiền ngộ đạo gì cũng có đâu, gieo duyên đi. Như thế thì suốt kiếp là không có duyên với đạo, với chánh định, với chân tâm thì chúng ta cũng không tiến. Còn nếu quý vị nói rằng là mình là Phật, ảo tưởng quá à, cuối cùng lâu ngày loài cục phàm phu ra trị cũng không xong. Biết mình ngang nào, cái gì là cuối cùng cao thượng, không tự ti không làm được. Người ta làm được mình làm được, nhưng mà hôm nay mình ngang này phải cân chỉnh thế nào để đạt đến đó. Biết vậy thì quý vị sẽ có cái chí hướng thượng, nhưng mà tiến được, chứ không phải hướng thường theo kiểu mà ảo tưởng là nó bị bệnh, nó không tiến. Giờ cũng nhiều giờ rồi, mời toàn thể đại chúng chắp tay để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.